Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Xin kính chào quý thính giả, và sau đây đã mời quý vị theo dõi buổi hội thoại đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay liên quan đến sinh hoạt của hội bảo tồn lịch sử và văn hóa. Và trên đường dây từ Austin, chúng tôi có chị Triều Giang là hội trưởng của hội bảo tồn lịch sử và văn hóa, và tại Houston, nhà báo Lê Phú Nhuận. Xin kính chào chị Triều Giang, xin kính chào anh Lê Phú Nhuận. Xin mời quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, xin kính chào anh Dương Phục, anh Lê Phú Nhuận, và xin kính chào quý thính giả của đài 900 AM Houston cũng như 1600 AM Dallas.
Dạ vâng, tôi Lê Phú Nhuận xin chào toàn thể quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và tại Houston đài Sài Gòn 900 AM. Xin chào chị Tiêu Giang và xin chào anh Dương Phục.
Vâng, chúng tôi được biết là qua những cái tin tức loan truyền trên các cơ quan truyền thông thì trong cái mặt trận văn hóa trong cái mùa quốc hận năm nay đó, 40 năm đó, thì cái phim tài liệu là Võ Sư Hóa Đi Tìm Mộ do Hội Bảo toàn Lịch sử và Văn hóa sản xuất thì rất là thành công tại các đại hội điện ảnh quốc gia và quốc tế, và đặc biệt là đại hội điện ảnh quốc tế vừa rồi ở tại ngay thành phố Houston này thì đã thắng một lúc tới 2 giải. Thì cái chi tiết như thế nào, xin chị Triều Giang cho biết ạ.
Dạ vâng, cái chi tiết thì đây là một cái ngạc nhiên mà chúng tôi không có không mong đợi được mình được trúng giải lớn như vậy. Cái lý do giản dị là bởi vì mình là người mới làm phim và với một cái kinh phí rất là khiêm nhường. Chỉ có một cái là mình mài miệt cố gắng, và cũng như là cái lòng nhiệt thành, cũng như là cái trách nhiệm đó, thành thử ra mình cố gắng mình làm. Và khi làm xong thì cái ước mơ lớn nhất là được khán giả xem để biết về cái thảm cảnh thuyền nhân, cũng như là những cái trường hợp mà bỏ nước ra đi sau khi miền Nam thất thủ như thế nào. Đó là ước mơ lớn nhất. Còn ngoài ra cái phần thưởng thì nó cũng như là cái điều bất ngờ thôi, thưa anh Dương Phục và quý vị thính giả.
Vâng, thưa anh Lê Phú Nhuận, anh tham dự cái đại hội điện ảnh với tư cách gì và anh nhận xét như thế nào về cuốn phim này ạ?
Dạ, thưa quý thính giả, tôi tham dự cái buổi mà đại hội quốc tế này đó với tư cách là một người ủng hộ viên, là một người thuyền nhân tị nạn cộng sản. Và tôi rất là thích thú với tất cả những cái tài liệu nào nói lên tội ác của Cộng sản. Bởi chính vì vậy mà đối với một cái lương hưu bổng rất là hạn chế của tôi vẫn mua một cái vé để tham dự cái đại hội điện ảnh quốc tế này. Anh nói về cái cảm tưởng của tôi đầu tiên á, sở dĩ tôi thích thú là bởi vì chúng ta có được một cái chiến thắng lớn trong cái mùa quốc hận năm nay đối với nhà cầm quyền Cộng sản. Đó là thứ nhất là chúng ta được 2 giải. Không những 2 giải ở cái đại hội điện ảnh quốc tế này, mà có nhiều giải khác ở các đại hội điện ảnh quốc tế khác, và sẽ còn nhiều nữa. Nhưng mà cái chiến thắng mà tôi cho là lớn nhất đối với Việt Cộng là Việt Cộng có xin lỗi quý vị, Việt Cộng có gửi một hai phim tham dự cho cái đại hội điện ảnh, và tòa lãnh sự của Cộng sản Việt Nam ở tại Houston theo ban tổ chức cho biết là bởi vì họ có tham dự cho nên họ sẽ được treo cái lá cờ của các quốc gia tham dự. Và cái thứ hai là có thể phái đoàn cộng sản với cái sự tham dự của tòa lãnh sự cộng sản ở đây sẽ đến tham dự cái đêm gala, tức là cái đêm phát giải chính yếu ngày hôm đó. Tuy nhiên, chính vì biết trước, chị Triều Giang và trong ban tổ chức hội cho biết trước, đã liên lạc với ban tổ chức, đã biết trước điều đó, mà chúng tôi đã chuẩn bị cờ của chúng ta, cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta rất là kỹ lưỡng và chuẩn bị đối phó trong mọi tình huống. Và ban và cái hội chị Triều Giang đã tranh đấu quyết liệt với lại cái hội, với lại cái ban tổ chức của đại hội quốc tế này để chúng ta được treo cờ. Bởi vì người ta nghĩ rằng tất cả các quốc gia tham dự đều được quyền treo cờ, và chúng ta là ở Hoa Kỳ, cho nên chúng ta chỉ trực thuộc vào một lá cờ của Hoa Kỳ mà thôi. Chúng ta một cái hội chứ không phải là một quốc gia. Nhưng mà với sự tranh đấu quyết liệt giờ chót thì lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta đã được đưa vào, đã được treo lên trong ngay tại cái quảng trường đó, trong cái rạp hát ở ngay cái chỗ mà trình diễn của cái đại hội ngày hôm đó. Và bởi vì giờ chót chúng ta mới được với sự hỗ trợ của hội đồng đại diện cộng đồng Việt Nam tại Houston, cho nên chúng ta có một lá cờ rất là đẹp ở một cái vị trí rất là đặc biệt. Bởi vì đưa vào giờ chót cho nên ở một cái vị trí rất là đặc biệt và rất nổi bật, đó là một cái chiến thắng lớn. Một chiến thắng nữa là phái đoàn cộng sản khi biết rằng phim thảm trạng tiền nhân của chúng ta được thắng giải thì đó là những cái điều mà nói lên tội ác của cộng sản, cho nên một cách nào đó tôi nghĩ rằng phái đoàn cộng sản đã rút lui và lá cờ của cộng sản cũng đã rút lui, cũng đã biến mất. Chúng tôi đi tìm tất cả mọi nơi và không thấy lá cờ cộng sản đâu cả. Trên nguyên tắc là các quốc gia tham dự đều có cờ treo ở đó, nhưng mà cờ cộng sản cũng đã biến mất và phái đoàn cộng sản cũng biến mất. Tôi cho đây là hai cái chiến thắng rất là lớn trên mặt trận văn hóa của chúng ta ngay tại thành phố Houston này. Đó là anh Dương Phục.
Vâng, rất là cảm ơn anh Lê Phước Nhuận đã cho biết những cái chi tiết rất đặc biệt năm nay, và đồng ý với anh là đây là một cái thắng lợi rất là lớn. Nhất là chúng ta đương ở vào cái thời điểm cuối tháng 4, và nhất nữa là 40 năm chúng ta đã phải bỏ nước ra đi, thì cái thảm cảnh thuyền nhân bây giờ được gợi lại như là một cái tội ác của Cộng sản. Nếu không có cái sự xâm lăng Cộng sản thì không có cái thảm cảnh mà thuyền nhân. Và đặc biệt là cái vụ mà lá cờ thì quả thật là một cái điều rất là kỳ thú, bởi vì thành phố Houston này là nơi đặt tòa lãnh sự của Cộng sản mà trên toàn quốc Hoa Kỳ, trừ ở Washington DC là tòa đại sứ và San Francisco là một tòa lãnh sự. Đây là một cái tòa lãnh sự mới nhất và chúng nó rất là quan tâm đến việc mà tranh thủ cái vấn đề ngoại giao, mà kể là cũng là một kỳ lạ thật. Một cái quốc gia trên nguyên tắc chính thức có liên lạc ngoại giao với nước Hoa Kỳ, có phái đoàn tham dự, thế nhưng mà lại không được treo cờ đỏ sao vàng mà lại lá cờ lại là cờ vàng ba sọc đỏ. Cái lý do là sao vậy chị Triều Giang? Có phải là vì mình thắng giải, chính cái nhờ xỉ cái thắng giải đó cũng làm mất mặt cho phái đoàn cộng sản và khiến cho ban tổ chức cũng đồng ý rằng là treo cái lá cờ vàng ba sọc đỏ?
Thưa anh, thì cái lý do chính thức thì mình không có được rõ lắm, nhưng mà ban đầu đó thì Triều Giang phải tranh đấu rất là gay go như anh Lê Phú Nhuận có nói đó. Thì khi mà Triều Giang biết là họ sẽ treo lá cờ vàng, cờ đỏ sao vàng, thì Triều Giang phản đối rất là dữ dội. Triều Giang nói là tôi là người Việt Nam nhưng mà không phải là người Việt Nam Cộng sản. Do đó mà quý vị treo cái lá cờ đó là chúng tôi phản đối tới cùng, và chúng tôi sẽ coi như là bãi bỏ, chúng tôi không cần phần thưởng của quý vị. Mà cái đối với chúng tôi phần thưởng là cái gì rất là quý hóa, là bởi vì chúng tôi cũng mới làm phim, chúng tôi cũng phải được nhiều người biết đến. Nhưng mà nếu mà chúng tôi phải ngồi trong cái đại hội này để mà có cái lá cờ đỏ sao vàng nó đại diện cho chúng tôi thì đó là một cái điều sỉ nhục to lớn, chúng tôi nhất định không. Thì ban đầu họ cũng gay go lắm, họ nói là bà không thể nào mà bà đòi hỏi cái chuyện mà chúng tôi làm ngược lại với cái nguyên tắc của cái đại hội điện ảnh này. Bây giờ là 48 năm rồi, chúng tôi đã làm cái đại hội điện ảnh này 48 năm, kể từ năm 1962 tới giờ, tất cả những cái quốc gia mà có phim để tham dự giải đó là đều có lá cờ của họ được treo lên để đại diện cho họ. Năm nay cũng tới gần 60 quốc gia. Do đó mà bà không thể đòi hỏi là chúng tôi không đưa cái cờ của họ lên được. Thì về vấn đề lý thì mình thấy rằng mình cũng yếu rồi. Nhưng mà Triều Giang có nói rằng, nhưng mà tôi đó, cái cờ của chúng tôi là cờ vàng ba sọc đỏ, thì tại sao quý vị không treo? Thì họ bắt đầu đuối lý mình. Do đó mà họ cũng phải quyết định là như thế, là họ sẽ cho cái lá cờ vàng Bà Sọc Đỏ của mình vào và vào vào giờ cuối, tại vì họ cũng không có biết được cái chi tiết là cái phim của mình nó có một cái người làm là cái nhóm người mà chống đối lại cái chính quyền Việt Nam bây giờ. Do đó là họ đồng ý cho mình treo cờ vàng Ba Sọc Đỏ. Nhưng mà đi đến một cái chi tiết là bởi vì chị Giang, ai cũng, quý vị cũng được biết là chị Giang ở Austin, mà họ nói là chúng tôi không có cái cờ vàng Ba Sọc Đỏ của quý vị bây giờ. Quý vị làm sao mà có thể đưa cho, đến cho chúng tôi hai lá cờ? Thì chúng tôi sẽ làm thực hiện cái việc đó. Thì lúc đó chị Giang cũng bắt đầu mừng rồi, nhưng vẫn còn rất là lấn cấn, bởi vì nghĩ là cái lá cờ đỏ sao vàng nó vẫn còn đó. Do đó mà chị Giang có gọi ông Trần Quốc Anh là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston, và gọi cô Diệu Thảo là một trong những người mà cũng là đấu tranh và sinh hoạt rất là rộng rãi trong cộng đồng người Việt Houston và Texas nói chung. Sau khi bàn bạc thì ông Trần Quốc Anh với lại cô Diệu Thảo có nói góp ý là nếu mà Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa mà rút lui thì tất nhiên là lá cờ mình không có lý do gì để mà có mặt trong ngày hôm đó. Và như thế là đại hội họ sẽ treo cờ đỏ sao vàng không thôi. Thì như vậy là mình thua. Do đó là họ nói là mặc dù nếu mà nó có treo cờ đỏ sao vàng chăng nữa đó, thì mình vẫn nên tiếp tục để mà có, để mà lá cờ vàng Ba Sọc Đỏ của mình có mặt với gần 60 quốc gia. Mặc dù mình không còn quốc gia nữa, nhưng mà cái lá cờ đó vẫn được tung bay ngang hàng với tất cả những cái lá cờ khác, thì đó là một cái niềm hãnh diện. Và mặc dù khó chịu bởi vì có thể có mặt của những cái người của Tòa lãnh sự Việt Nam tại Houston, nhưng mà rồi thôi chị cố gắng. Và như thế là chị Giang và một và các anh em trong hội đã quyết định là có mặt ở lại, và mặc dù là biết rằng có thể coi như là đụng chán đụng đầu với bên người của Tòa lãnh sự Việt Nam. Đây là cũng như là một cái mặt trận giáp lá cà vậy đó, thưa anh Dương Phục và quý vị thính giả. Và chị Giang đã quyết định như thế thì ông Trần Quốc Anh đưa đến hai lá cờ và họ treo cái lá cờ đó lên của mình lên trước khi đại hội bắt đầu. Và sau đó thì cũng còn nhiều chi tiết nữa, đó là bên ngoài, tức là bên ngoài đại sảnh. Nhưng mà còn ở trong bữa tiệc thì để anh Lê Phú Nhuận kể tiếp, thưa anh Dương Phục và quý vị thính giả của Đà Lạt.
Dạ, cảm ơn chị Triều Giang rất là nhiều. Và nhân đây như vậy thì cũng xin chuyển lời cho tới anh Trần Quốc Anh. Trần Quốc Anh là một nhân vật khá trẻ, cũng vừa thay thế được luật sư Phan Quốc Cường, hiện giờ đương đảm nhận chức vụ rất là khó khăn là chủ tịch cộng đồng người Việt ở tại Houston. Và Nguyễn Khoa Diệu Thảo, cũng dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo đây cũng là một cái nhân vật mà đã có tiếng hoạt động rất là tích cực về cái việc mà chống cộng và tranh đấu cho lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa ở tại thành phố Houston. Nguyễn Khoa Diệu Thảo đây là cũng là cháu của tướng Nguyễn Khoa Nam đó, cũng là trong ban tổ chức cùng với lại SPTN Trúc Hồ và Diệu Quyên, tức là người chị đó, và anh nhà văn Phan Cẩn Nam sắp sửa tổ chức một cái buổi để tưởng niệm cho tướng Nguyễn Khoa Nam vào cuối tháng này. Và thưa anh Lê Phú Nhuận, thì ngoài cái sự kiện đó, đó thì chúng tôi nghĩ rằng thính giả của chúng tôi đương nghe chắc là sẽ tò mò muốn biết là nội dung của cuốn phim nó là như thế nào, mang cái tên là Võ Sư Hóa Đi Tìm Mộ đó. Thế nhưng mà cái câu chuyện đó, nó diễn ra như thế nào, mà nó có cái điểm gì xuất sắc để mà đoạt được một cái giải thưởng cao quý như vậy? Và nếu các quý thính giả đang nghe đài mà muốn xem phim này thì phải như thế nào anh Lê Phú Nhật?
Dạ thưa, cái phim tài liệu đó đã chiếu tại Houston và tại một số địa điểm trước đây. Nhưng mà quý vị cứ yên tâm, cái phim tài liệu ngắn này đó nó chỉ có 18 phút, nhưng mà cái phim này chỉ là một phần nhỏ trong một cái phim lớn, tức là cái phim mà Võ Sư Hóa Đi Tìm Mộ này là một phần của cuốn phim lớn sẽ sắp được chiếu trong từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, và có lẽ tại Houston vào tháng 7. Cái phim mang cái tên là Việt Nam America, tức là người Mỹ gốc Việt, Việt Nam nó thêm cái chữ America phía sau, tức là Việt Nam America. Thì cái phim đó nó nói lên toàn bộ, trong đó nó có cái phim, cái đoạn của Võ Sư Hóa Đi Tìm Mộ. Thì cái phim đó nó nói lên tất cả những cái thương đau của người Việt Nam kể từ ngày 30 tháng 4 1975. những ngày đó như thế nào, mà cái sự tàn ác của cộng sản như thế nào mà khiến hàng triệu người ra đi và hàng trăm ngàn người đã chết trên biển cả. Rồi từ đó trên cái hành trình đi tìm tự do đó, đi tìm tị nạn, tìm tự do đó, thì người ta đã qua những cái thống khổ như thế nào, ở các trại như thế nào, và đến những cái xứ sở định cư ra làm sao. Và từ trong cái tục cùng thương đau đó thì cộng đồng Việt Nam đã vươn lên như thế nào, cái giới trẻ đã thành công như thế nào, thế hệ cha ông đã tranh đấu như thế nào, và các con các cháu bây giờ nó đã trưởng thành, nó đã đi tiến vào những cái xã hội mới như thế nào. Đó là một cái cuốn phim nó nói lên toàn bộ, mà quý vị có thể xem trong cái thời gian sắp tới, và có thể ngay tại thành phố Houston, có thể vào dịp tháng 7, và hội đương tìm một cái địa điểm để mà địa điểm và một cái thời gian chính xác sẽ thông báo sau này. Nhưng mà quý vị có thể thấy nghĩ rằng cái phim mà Master hóa mà đi tìm mộ đó, ông bỏ sư vô Việt Nam, thì quý vị nhớ lại rằng trước đây hội văn hóa hội bảo tồn văn hóa lịch sử đã làm một cuộc phỏng vấn rất là lớn, tất cả hầu như 700-800 người thiền nhân tị nạn, và mỗi người là một cảnh thương đau, kể lại những cái thương đau của mình trên cái hành trình đi tìm tự do đó. Thì mọi cái việc mà ông Võ Sư Hóa là một trong cái 700 cái câu chuyện thương đau đó. Nhưng mà cái này có nổi bật ở cái chỗ là ông này là một võ sư của Bô Việt Nam. Tất cả ghe đều, cả thuyền nhân ở trên ghe đều chết hết, kể cả vợ con ông. Và ông đã kể lại những cái đau thương nhất, không có gì đau thương bằng. Quý vị thính giả đương nghe này có thể nghĩ rằng một người đàn ông mà vợ con mình tất cả đều bị hãm hiếp ngay trước mặt của mình. Ông kể ra cái cảnh mà nó hai thằng cướp biển nó kéo hai cái chân vợ mình ra, để rồi mà những cái thằng khác cứ liên tục nhau mà hãm hiếp ngay trước mặt mình. Và trong cái tiếng la hét của vợ của mình, anh ơi cứu em, anh ơi cứu em, Chúa ơi cứu em. Những cái cảnh đó mà nếu quý vị, xin lỗi quý vị, nói đến đây tôi cũng đã không có ngưng được nước mắt rồi. Thì đó là một trong những cái thảm cảnh đau thương của người tị nạn Việt Nam. Thì chính vì vậy mà Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa đã đem ra một cái đoạn phim ngắn đó để trích ra, cùng đã phối hợp với cái đạo diễn của người Mỹ, và vận động tất cả tiền nong vay mượn đủ mọi chỗ để mà làm ra cái cuốn phim này. Thì đó, chính vì cái thương đau đó mà nó xúc động tất cả những người giám khảo ở trong cái đại hội điện ảnh quốc tế này. Không những ba giám khảo, mà tôi có thể nói với quý vị rằng trong cái hai ngày mà đại hội điện ảnh quốc tế tại Hiếu Sinh này tôi có tham dự, tôi rất may mắn được tham dự để thấy được rằng những gần 600 người làm phim ở quốc tế ở gần 60 quốc gia họ đến đây họ tham dự, và họ nhìn thấy cái thảm cảnh đó. Quý vị biết rằng hầu hết những người đó ở lứa vào khoảng 30-40 tuổi, hay là 40 mấy, hơn 40 tuổi một chút, tức là cái khi mà chiến tranh Việt Nam chấm dứt họ không biết gì cả. Thì bây giờ chính những cái người làm phim quốc tế đó, những người mà họ sẽ sau này họ sẽ dựng những cuốn phim mà khi có thể nói về Việt Nam thì họ biết ngay. Và khi họ nói chuyện với tôi, hay là nói chuyện với tất cả những người Việt Nam mà tham dự ngày hôm đó, Việt Nam mà tự do không cộng sản ngày hôm đó, họ đều bày tỏ một cái sự xúc động rất lớn lao. Và tôi cho rằng đây là một trong những cái thành công rất là lớn về phương diện vận động ngoại giao, và đây cũng là một trong những cái mục tiêu của Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa mà tôi rất thích, tôi rất ủng hộ, là bởi vì cái phim này nó sẽ đi vào quảng đại quần chúng Hoa Kỳ và cả thế giới, và nhất là sẽ lưu lại cho một cái tài liệu cho các em các cháu sau này nó nhìn lại những cái thảm cảnh thương đau của thế hệ cha ông. Mà tôi nghĩ rằng anh Dương Phục và những người trên chuyến tàu của anh Dương Phục chắc cũng thương đau lắm khi mà coi lại, xem lại và nhớ lại cái phim mà ông Võ Sư Hóa đi tìm mộ này. Cái cảnh này nó thương đau vô cùng, quý vị không thể nào tưởng tượng được. Ông ngồi ông kể lại, mà nếu mà chúng ta là một người chồng đứng ở đó chắc chúng ta cũng điên và chúng ta cũng chết luôn. Nhưng mà ông ta đã sống sót sau 20-30 ngày trôi trên biển cả. Và như một cái phép lạ, đó là một cái điều mà nó làm cho chúng tôi không những là chúng tôi xúc động, mà rất là nhiều người, hầu hết những người tham dự cái đại hội điện ảnh quốc tế tại Houston đều tỏ ra rất là xúc động đến Dương Phục.
Vâng, rất là cảm ơn anh Lê Phước Nhuận đã kể lại cũng như là chia sẻ cái tâm tình riêng của anh mà theo chỗ chúng tôi được biết thì anh Lê Phú Nhuận là người lính già, cũng đã khá lớn tuổi rồi, và cũng đã từng có một tuổi trẻ đi phóng sự ở chiến trường, đi làm một nhà báo, là một phóng viên, rồi sau đó là một cấp chỉ huy ở trong Việt Tân Xã, và đã từng trải qua nhiều cái hoàn cảnh trong các trại tù, và đã thông cảm và kể lại những cái cảnh vượt biển bằng một cái giọng rất là xúc động. Mà cảm ơn anh về những cái điều này. Vâng, và anh nói đúng, chính chúng tôi cũng lây cái sự xúc động của anh, bởi vì khi nói đến cái thảm cảnh tuyển nhân thì cá nhân chúng tôi thì cũng đã vượt biển trong cái trường hợp tương tự như vậy. Thưa chị Triều Giang, khi mà nghe anh Lê Phước Nhuận kể lại những cái xúc động của chính anh, cũng như cái thảm cảnh mà cái vai chính của câu chuyện Võ Sư Hóa đã phải chứng kiến đó, thì riêng cảm tưởng của chị như thế nào? Và đặc biệt là trong cái diễn tiến của cái ngày mà phát giải cho cuốn phim này đó, thì có những cái xúc động nào mà chị đã trải qua trong cái ngày hôm đó?
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục và quý vị thính giả. Chị Giang phải nói như thế này, bây giờ là 40 năm rồi, những cái thảm cảnh trên biển cũng bắt đầu phai mờ dần, mặc dù khi nhắc đến chi tiết thì mỗi người chúng ta đều có những một cái niềm cảm xúc. Tuy nhiên chị Giang cũng phải nói một câu cho nó công bằng rằng đạo diễn Scott Edwards là một người trẻ 31 tuổi, anh ra trường phim ảnh tại trường Đại học UT Austin. Anh làm phim 8 năm nay và đoạt cũng rất nhiều những cái phần thưởng cao quý. Và chính cái tài nghệ của anh, chính cái nhìn của anh mà cái câu chuyện của chúng ta đã được trình bày trước thế giới một cách nghệ thuật và một cách đi sâu vào lòng người. Khi mà một người mà ngồi kể như vậy thì tất nhiên câu chuyện, chi tiết của câu chuyện nó cũng đã những cái điểm mình xúc động rồi. Nhưng mà cái cách trình bày của anh Scott Edward này đó, nó rất là đặc biệt, bởi vì anh cũng nghiên cứu, anh suy nghĩ ông Võ Sư Hóa là một người võ sư. Do đó khi mà có những cái chuyện gì phải không ạ, cấp bách hay là những cái chuyện gì ai mà đến mà coi như tấn công mình thì là võ sư họ có thể dùng võ để mà họ giải quyết vấn đề, bảo vệ cho mình. Thành thử ra khi mà ông Võ Sư Hóa kể về những cái tình tiết đó thì anh đạo diễn Scott Edwards đã dùng những cái cảnh đánh võ trên võ đài. Trên cái chuyến mà đi 4 nước Đông Nam Á đó thì chúng tôi có ở Thái Lan cũng khá nhiều ngày, 4 ngày, và chúng tôi đã đi đến tìm đến những cái võ đường rất là lớn tại Bangkok. Và anh Scott này đã đến quay những cái trận đánh quốc tế của cái võ đài ở tại Bangkok. Và khi mà những cái võ sư ở trên đài mà đánh á, thì ông Hóa ngồi và kể những cái tình tiết là khi những người kia đến xâm phạm vợ mình thế nào và ông bị trói làm sao. Và cũng như là được quay những cái cảnh mà ông Võ Sư Hóa bây giờ mặc dù đã 71 tuổi rồi, tức là lớn tuổi rồi, những cái cảnh mà ông giọt võ với các võ sinh và dùng những cái hình ảnh đến để nói lên cái sự phẫn uất của ông, cái sự tức giận đến tột cùng, đau khổ đến tột cùng bằng những cái hình ảnh như thế, và những cái hình ảnh của người vợ, người con cộng với những cái footage, tức là những cái phim ảnh thước phim cũ đó lồng vào. Do đó mà người xem có thể nhìn ngay trước mắt là những cái chuyện đó nó xảy ra và nhìn thấy những cái người gương mặt của nạn nhân từ từ đi vào cái coi như biến mất khỏi màn ảnh. Tức là cái tài nghệ đó nó đã khiến cho cái cuốn phim nó diễn tả được những cái thảm cảnh một cách rất là mỹ thuật. Và do đó mà cuốn phim đó là một trong những lý do mà cuốn phim được cái phần thưởng là như vậy. Tức là không phải là chúng ta làm phim tài liệu là chỉ có một người kể, ngồi kể từ đầu đến cuối, hay là lâu lâu có những cái thước phim cũ, mà ở đây chúng tôi đã đi theo bước chân của ông Võ Sư Hóa về 4 nước Đông Nam Á, đi đến từng những cái vùng mà mình gọi là no man have been before, tức là không có người ở xa xôi, những cái làng chài mà hẻo lánh như thế đó. Và những cái bước chân mỏi mệt, những cái giờ phút mà coi như là cuối cùng mà đi mười mấy ngày rồi không tìm được gì, thì đó là những cái chi tiết mà Triều Giang nghĩ rằng nhờ cái sự tài hoa khéo léo của đạo diễn Scott Edwards mà cái phim của chúng ta có cái nội dung thì chúng ta có rồi, nhưng mà nhờ cái hình thức, cái cách làm phim giỏi và sáng suốt cũng như là tài hoa của Scott đã khiến coi như là cái sự rung động của khán giả nó đến là như thế. Anh có hỏi đến cái vấn đề những cái chi tiết của cái phần thưởng ở trong cái buổi phát giải đó nó như thế nào, thì cũng như tâm sự với quý vị thính giả và anh Dương Phục cũng như anh Lê Phúc Nhuận là một người làm phim bất đắc dĩ là sao? Là bởi vì trong lúc mà mình đi 11 năm, gần 12 năm rồi, Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ Gốc Việt mang một cái hoài bão duy nhất là nói lên được cái thảm cảnh của người Việt chúng ta sau khi Cộng sản chiếm miền Nam. Và những cái lý do về chiến tranh như thế nào, diễn ra như thế nào, hoặc là vì sao chúng ta thất trận thì thực sự phim cũng nói tới, nhưng mà rất là coi như là ngắn ngủi, thoáng qua. Cái điều mà mình đi vào đây là những cái thảm cảnh của những người Việt Nam sau khi mất nước, trong nước, trong khi mà sống dưới cái ách đô hộ của người Cộng sản thì người dân phải khốn khổ như thế nào. Và do đó mà đó là cái mục đích chính của mình, là mục đích giáo dục và để cho thế giới biết những cái gì xảy ra cho Việt Nam. Còn cái chuyện mà mình nói là mình sẽ đi dự giải quốc tế để mình trúng giải là cái chuyện ngoài cái niềm mơ ước của mình. Do đó mà khi mà ngồi ở bên dưới, khi mà được ban tổ chức gửi giấy mời đi tham dự, đi lãnh giải đó, thì Triều Giang nghĩ rằng, nhưng mà họ không có báo là mình sẽ được cái giải gì. Họ nói là quý vị được cái giải Remy Award, là cái giải cao quý của cái ban tổ chức World Fest đó, thì họ nói là nhưng mà quý vị sẽ đến thì mới được biết là mình được cái giải gì. Do đó mà khi mà anh em đi cũng vui vẻ, nhất là có cái vụ lá cờ thì ai cũng hứng khởi. Nhưng mà cái chuyện mà được cái giải gì đó, thưa anh Dương Phục và quý thính giả đó, thì anh Lê Phương Nhuận biết là Triều Giang nghĩ là nếu mình có được cái giải đồng là mình cũng hãnh diện lắm rồi, bởi vì cái phim của mình tiền không bao nhiêu rồi, kinh nghiệm cũng rất ít. Do đó mà nếu được giải bronze là đồng đó là cũng rất là happy rồi. Nhưng mà ngồi đó và thấy họ gọi đồng, bạc, vàng, rồi cả bạch kim nữa mà không thấy tên của mình, ngồi rất là căng thẳng. Đến lúc mà gọi đến giải vàng đó thì chị Thái Hà và anh em nói là ồ, như vậy chắc mình được phải giải vàng đó, mừng lắm. Triều Giang có nghe chị Thái Hà nói là nếu mà được giải vàng thì như trúng số phải không chị? Triều Giang nói đúng rồi. Nhưng mà giờ vàng hết rồi tới bạch kim thì cũng thấy tên mình, thì cả bàn căng thẳng quá mới nói với Triều Giang là sao chị không ra đằng sau chị check với họ xem hay là họ sót tên mình. Thì Triều Giang trong cái lúc vừa giữa hai tiết mục đó thì họ mới có cái màn văn nghệ, thì Triều Giang mới lên đằng sau sân khấu và hỏi, nên là tôi được mời đến để lãnh giải sau khi mà bây giờ là hết giải bạch kim thì không thấy tên tôi được gọi. Thì họ hỏi là vậy phim bà tên là gì? Nói là Master of Requiem. Thì có cái bà giám đốc đó, bà nói là ồ, bà cứ đi về đi mà chờ một cái kiên nhẫn và relax, tức là thoải mái đi. Phim của bà đó lớn hơn, được giải lớn hơn là bạch kim. Thì mình nghĩ rằng ô, bạch kim thì lớn nhất thì không biết mình được cái giải gì mà lại hơn cả bạch kim. Nhưng mà thôi, họ nói về mình cũng yên tâm phần nào và trở về ghế ngồi. Và khoảng 10 phút sau thì tên của phim và tên của chúng tôi được gọi để lên lãnh giải, gọi là giải đặc biệt của ban giám khảo. Tức là mình không được giải nhất, được giải best đó, thì mình được cái giải này, cũng như là mình không được là hoa hậu thì mình là á hậu đó, thưa anh Dương Phục và quý vị thính giả. Do đó mà ngoài cái sự tưởng tượng của mình, nên là khi lên nhận giải thì Triều Giang cũng rất là xúc động, không biết nói gì, chỉ biết là giơ cái đó lên mà nói là cái vinh dự này xin dành cho tất cả những người Mỹ gốc Việt, cho hội VHF và cho gia đình của tôi. Và dưới họ vỗ tay rất là tán thưởng, rất là nồng hậu, thưa anh Dương Phục và quý vị thính giả, khán giả.
Vâng, chị kể cũng hồi hộp quá, xin chúc mừng chị và Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa đã được cái giải thưởng cao quý này. Trở về với anh Lê Phú Nhuận, hồi nãy anh nói là cuốn phim đây là cuốn phim tài liệu chỉ có 18 phút thôi, và chúng ta có thể chờ tới khi mà trình chiếu một cuốn phim Việt Nam America, trong đó sẽ
Mỹ thì chắc cũng khó khăn về cái vấn đề an ninh Sau đó bà chị ra đi thì tôi thì thấy bà chị đi mà mình là chị lớn thứ hai thì cũng không có đành lòng mà bỏ ra đi, mặc dù mình cũng có những cái phương tiện có thể có được. Thành thử ra cứ chần chừ mãi thì giữa những lúc đó một số anh em lãnh đạo của báo Sóng Thần đó, có lên văn phòng của chị Đặng Thị Tám ở đường Pasteur, tức là nó không có cách xa cái Dinh Độc Lập bao nhiêu cả. Và chúng tôi coi như là quây quần ở đó để mà nghe tin tức cũng như là xem những cái chuyện nó xảy ra trước mắt mình, những cái khúc quanh lịch sử của đất nước nó xảy ra trước mắt mình. Do đó mà lúc bây giờ chúng tôi có mặt ngay tại chỗ Dinh Độc Lập, và khi mà cái đoàn xe tăng của Cộng sản đi vào thì tôi và chị luật sư Đặng Thị Tám, là bà là coi như giáo sư trường luật Sài Gòn và có hai cái bằng tiến sĩ, một cái từ Pháp và một cái từ Mỹ về để dạy trường luật trong những năm đó. Hai chị em đứng đó nhìn đoàn xe tăng tiến vào và chứng kiến cái cảnh cái xe tăng nó coi như nó ủi sập cái cửa của Dinh Độc Lập. Rồi những người lính của chúng ta, họ có những người thì tự bắn vào đầu để chết và dãy chết trước mặt chúng tôi. Rồi cái cảnh mà quân nhân cởi áo đầu hàng theo cái lệnh của ông Dương Văn Minh. Tất cả những cái chuyện đó nó xảy ra trước mắt tôi như một cái cảnh cine mà mình không thể tưởng tượng rằng mình là một trong những nhân vật đứng ở đó và chứng kiến những cái cảnh sống ngay trước mặt mình. Cine là chỉ màn ảnh, nhưng mà đây thì nó là những cái cảnh thực trong đời. Do đó mà cái ám ảnh của tôi trong cái đầu óc của mình về những ngày đó, và đặc biệt là cái chuyến vượt biên 22 ngày trên biển cùng hai con lúc bây giờ còn thơ, nó ám ảnh trong đầu tôi. Và những cái cảnh những tôi nằm ở trại tị nạn sông La khoảng 8 tháng, thưa quý vị, nhìn cái cảnh những chị phụ nữ mà bị hiếp, những cái cảnh người bị đánh đập mà, và họ đi những bước chân siêu vẹo vào cái trại tị nạn. Những cái điều đó nó nằm trong đầu tôi, và bởi vì mình cũng viết lách chúc đỉnh, do đó cái ý tưởng là mình phải nói lên cái thảm cảnh này cho thế giới biết, nó ươm mầm từ đó và đến bây giờ gần 40 năm mình mới thực hiện xong. Thì chúng tôi cũng thấy rất là mang ơn tất cả những người đã giúp đỡ mình, những người đã khuyến khích mình bằng cách này hay bằng cách khác, những người đã giúp tiền cho mình, cho mình vay tiền vân vân để làm cái việc này. Mình thấy trong lòng rất là mang ơn, bởi vì cái hoài bão mình ấp ủ đó đã được một số anh chị em rất là ủng hộ, rất là giúp đỡ. Và ngày hôm nay mình phải nói là đã có một cái hoàn thành, có một cái mức, cái sự hoàn thành mà có những kết quả thật là không ngờ, thưa anh Dương Phục và quý vị thính giả.
Vâng, rất là chân thành cảm ơn chị Trường An, anh Lê Phước Nhuận đã dành cho đài chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay. Chương trình này mà quý thính giả đang nghe, nếu mà quý vị muốn nghe lại thì chúng tôi sẽ phát lại vào lúc 12:30 trưa ngày Chủ nhật sắp tới đây. Và ngày Chủ nhật này thì cũng là ngày mà các thành phố từ bang Texas sẽ đổ dồn về Houston để đi biểu tình trước tòa lãnh sự ở Cộng sản tại thành phố Houston. Vâng, xin chào chị Triều Đăng, chào anh Lê Phước Nhuận. Xin chúc một ngày bình an.
Dạ, xin chào quý vị.
Dạ, xin chào quý vị. Xin một lần nữa cảm ơn ông Chủ tịch Cộng đồng Trần Quốc Anh và cô Nguyễn Hoa Diệu Thảo. Xin cảm ơn.